Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Chi Phương, Phan Minh, Trọng Thành, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 16 tháng 5 năm 2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký tuyên bố chung tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn trọng thương, nghi phạm là một nhà văn 71 tuổi. Pháp cáo buộc Azerbaijan can thiệp, kích động bạo loạn ở vùng hải ngoại Nouvelle-Calédonie. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây liệu có đẩy Trung Quốc vào thế kẹt hay không? Theo dòng thời sự, năm kịch bản tương lai của nước Nga trong cuộc đối đầu với phương Tây, theo sử gia Mỹ Stephen Kutkin. Thưa quý vị, sáng hôm nay 16 tháng 5 theo giờ Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh cùng với nhiều nhân vật chủ chốt trong chính quyền, bắt đầu chuyến công du cấp nhà nước 2 ngày tại Trung Quốc. Đây là lần thứ hai Tổng thống Nga thăm Trung Quốc trong vòng chỉ hơn 6 tháng qua, và đây cũng là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Putin chỉ vài ngày sau khi nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới. Sáng hôm nay, Tổng thống Nga Putin đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Theo hãng tin Mỹ AP, hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Từ Cáp Nhĩ Tân, thông tin viên đài RFI Stéphane Laca được tường thuật.
Cette deuxième visite d'État de Vladimir Poutine à Pékin doit permettre d'approfondir les relations entre les deux pays en tant que
chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của Vladimir Putin tại Bắc Kinh sẽ giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ láng giềng tốt, bạn hữu tốt và đối tác tốt giữa hai nước, theo lời khẳng định của Chủ tịch Tập Cận Bình được đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lại. Đây là một mối quan hệ đối tác không giới hạn theo thỏa thuận ký kết hồi đầu năm 2022 trước khi Nga xâm lược Ukraine. Và Moscow giờ đây đang muốn chứng tỏ. Nhiều nhà quan sát ghi nhận sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Ngoại trưởng Nga và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga trong phái đoàn do Putin dẫn đầu. Đây là những nhân vật chủ chốt tham gia thảo luận về khả năng Trung Quốc tăng cường hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga, trong khi về mặt chính thức, hiện giờ sự hỗ trợ của Bắc Kinh vẫn chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế. Một nội dung khác trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin sẽ được chú ý theo dõi vào ngày mai tại Cáp Nhĩ Tân. Tổng thống Nga dự kiến sẽ gặp gỡ các sinh viên Học viện Công nghệ ở thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang nằm sát biên giới với Nga. Đây là sự lựa chọn quan trọng cho thấy hai điều. Thứ nhất là đoàn kết Trung Nga chống lại các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Và thứ hai là phát triển công nghệ quốc phòng Trung Quốc để hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí của Nga.
Chiến tranh Ukraine thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương Trung-Nga. Ông Vladimir Putin đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Moscow và Bắc Kinh củng cố hợp tác kinh tế, xem đây là ưu tiên hàng đầu. Theo thông tin viên đài RFI Anissa Enjabri từ Moscow, việc truyền thông Nga liên tục đưa tin về chuyến đi Trung Quốc của ông Putin cho thấy Nga kỳ vọng nhiều vào đối tác Bắc Kinh.
Depuis l'atterrissage de l'avion à Pékin retransmis en pleine nuit russe ce matin.
Từ khi máy bay của Tổng thống Putin đáp xuống phi trường Bắc Kinh, những hình ảnh lấy lại từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã được các kênh truyền hình Nga phát đi phát lại trực tiếp ngay từ nửa đêm giờ địa phương. Hình ảnh cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước đã được phát lại vào sáng ngày hôm nay để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc trao đổi cấp cao này, không chỉ vì đây là một sự kiện hiếm hoi trong bối cảnh nước Nga đang bị phương Tây cô lập và tòa án hình sự quốc tế phát lệnh truy nã ông Putin, mà điều quan trọng ở đây là Tổng thống Nga kỳ vọng nhiều vào chuyến đi Trung Quốc cấp nhà nước lần này. Trước hết, Trung Quốc là một điểm tựa của Nga trong cuộc chiến Ukraine, với việc trong hậu trường Bắc Kinh giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt quốc tế, các nước phương Tây đang chỉ trích Trung Quốc cung cấp những sản phẩm lưỡng dụng cho Nga. Điều đó không cấm cản trong cuộc họp sáng ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình đã khẳng định mối bang giao giữa Nga và Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình. Về phần Tổng thống Nga Vladimir Putin thì ông đề cao đến một mối quan hệ mang lại ổn định cho thế giới. Điều đó chứng tỏ là Moscow trước mắt hoàn toàn không có ý định đàm phán về hồ sơ Ukraine. Ngoài ra thì một hình ảnh khác cũng đã gây chú ý tại Nga, đó là trong cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh sáng nay trong phái đoàn Nga. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu được xếp ngồi ngay bên tay phải của Tổng thống Putin, gần hơn rất nhiều so với người kế nhiệm ông. Điều này thể hiện một ân huệ Putin dành cho người bạn lâu năm, chưa chắc rằng việc ông Shoigu mất chức Bộ trưởng Quốc phòng là dấu hiệu cho thấy nhân vật này bị thất
sủng.
Về tình hình chiến sự Ukraine, Kiev vào hôm nay khẳng định đã phần nào chặn được đà tiến của quân Nga tại một số khu vực ở vùng Kharkiv, miền đông bắc Ukraine.
Trên truyền hình, Nazar Valochin, phát ngôn viên của lực lượng Ukraine tại vùng Kharkiv phát biểu xin trích. Tình hình tại khu vực Kharkiv rất phức tạp, nhưng các lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã thành công ổn định phần nào tình hình. Đà tiến của kẻ thù tại một số khu vực và địa phương đã bị chặn lại, cho dù quân đội Nga vẫn đang tìm cách tạo các điều kiện để có những bước tiến mới. Trong báo cáo sáng nay, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã làm giảm đáng kể hoạt động của quân Nga chiếm đóng và khẳng định các đơn vị của chúng tôi đang tham gia các nhiệm vụ chiến đấu ở khu đô thị Vovchansk, phía bắc thành phố và kiềm chế kẻ thù. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hôm qua Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiếm thêm được 3 làng của Ukraine, trong đó có 2 làng ở vùng Kharkiv và 1 làng trong vùng miền nam Zaporizhia. Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP dựa vào các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW của Mỹ cho biết từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5, quân Nga đã chiếm được thêm 278 cây số vuông lãnh thổ của Ukraine, chủ yếu là ở vùng Kharkiv.
Chiều hôm qua 15 tháng 5, sau một cuộc họp tại Helova, miền trung Slovakia, Thủ tướng Robert Fico đã bị bắn trọng thương. Hiện đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng ông Robert Fico vẫn phải ở trong phòng chăm sóc tích cực. Truyền thông Slovakia cho biết, nghi phạm là một nhà văn 71 tuổi, nhưng cảnh sát vẫn chưa xác nhận danh tính của hung thủ, cũng như động cơ của vụ ám sát hụt này. Thông tín viên tại khu vực Alexei Rosenstray cho biết thêm thông tin.
Selon le vice-premier ministre et les médias slovaques, les jours de Robert Fico ne seraient plus en danger. Des informations qui doivent
être. Theo thông tin từ Phó Thủ tướng và truyền thông Slovakia, ông Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cần phải thận trọng vì ít nhất một viên đạn đã trúng vào vùng bụng của Thủ tướng Slovakia ở cự ly gần. Ông Robert Fico đã phải trải qua ít nhất 7 giờ trong phòng phẫu thuật hôm qua. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về lai lịch và động cơ gây án của kẻ tấn công. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông 71 tuổi. Trên mạng xã hội đã loan truyền một video ngay sau khi ông ta bị bắt. Trong video, dường như ông ta nêu ra những cải cách của chính phủ Fico đã khiến ông ta thực hiện nỗ lực ám sát này. Nghi phạm được biết là có quan hệ gần gũi với phe cực hữu ở Slovakia và một nhóm bán quân sự thân Nga từ vài năm trước. Hiện cả nước Slovakia đang đặt câu hỏi về động cơ hành động thật sự của người đàn ông này. Trong bối cảnh cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra trong vài tuần nữa, vụ này đã gây tác động tiêu cực ở Slovakia, vốn đã bị chia rẽ giữa phe ủng hộ chính phủ thân Nga và phe ủng hộ láng giềng Ukraine bị Nga xâm lược.
Alexei Rosenzweig, Prague, RFI.
Nhìn sang Georgia, hơn 30.000 người đã tập trung tại thủ đô Tbilisi tối hôm qua để phản đối luật về chống ảnh hưởng nước ngoài đã được Quốc hội nước này thông qua hôm 14 tháng 5. Luật theo mô hình của Nga được cho là đe dọa sự tồn tại của các phương tiện truyền thông độc lập và các tổ chức phi chính phủ và ngăn cản việc Georgia gia nhập Liên hiệp châu Âu. Từ Tbilisi, đặc phái viên Daniel Valo cho biết thêm.
C'est dans un petit appartement du centre de Tbilisi que se trouvent les modestes locaux.
Văn phòng của Publica được đặt tại một căn hộ nhỏ ở trung tâm Tbilisi. Đây là một cơ quan truyền thông độc lập được tài trợ một phần bởi các quỹ từ Hoa Kỳ. Theo tổng biên tập của Publica, bà Lika Saakashvili, sự sống còn của kênh truyền thông này hiện đang bị đe dọa với cuộc bỏ phiếu thông qua luật về ảnh hưởng nước ngoài. Bà nói, luật sẽ xóa sổ các phương tiện truyền thông độc lập tại Georgia. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì nhà nước Georgia sẽ có thể can thiệp vào cơ quan của chúng tôi, vào các kênh truyền thông mà không cần lý do. Họ có thể lấy đi những thông tin cá nhân và buộc chúng tôi ngừng làm việc. Lý do thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là nguy cơ chúng tôi sẽ bị chỉ điểm. Từ nhiều tuần qua, điều kiện làm việc của các nhà báo Georgia ngày càng xấu đi. Trên điện thoại di động của mình, nhà báo Alexander Keshetlashvili cho chúng tôi xem cảnh đồng nghiệp của ông bị cảnh sát tấn công. Bản thân Alexander cũng đã bị đánh đập gần đây khi tham gia vào một cuộc biểu tình. Ông cho biết, tôi đã nói tôi là nhà báo, nhưng cảnh sát vẫn cố giật lấy camera của tôi và đánh vào mặt tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ bị nhắm vào khi là nhà báo, nhưng bây giờ tôi phải cẩn thận. Kể từ tháng 4, Alexander luôn sẵn sàng đưa tin hàng ngày về các cuộc biểu tình phản đối dự luật về ảnh hưởng nước ngoài, nhưng giờ đây ông phải lo cho sự an toàn của chính bản thân. Ông cho biết tình hình ở Georgia vẫn chưa giống như ở Nga hay Belarus, nhưng đang ngày càng tiến gần đến mức độ đó.
Daniel Valo, BBC News.
Hôm qua, ngoại trưởng của các nước như Litva, Estonia và Iceland đã đến Tbilisi để bày tỏ quan ngại về luật Nga, thậm chí tham gia vào các cuộc biểu tình của những người dân Georgia phản đối luật này. Ông Joseph Borrell, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu, đã kêu gọi Georgia rút lại luật này vì cho rằng văn bản đi ngược lại những giá trị của châu Âu. Tại Pháp, sau nhiều đêm bạo loạn ở vùng lãnh thổ hải ngoại Nouvelle-Calédonia, Bộ trưởng Nội vụ Pháp vào hôm nay cáo buộc phe ly khai gây ra bạo loạn là có quan hệ với Azerbaijan. Paris cũng đã triển khai thêm 1.000 cảnh sát và hiến binh tái lập trật tự ở vùng hải ngoại này. Để lập lại trật tự sau nhiều ngày bạo động, Paris hôm qua đã tăng cường 1.000 cảnh sát và hiến binh đến hòn đảo từng là thuộc địa của Pháp và trở thành lãnh thổ của Cộng hòa Pháp vào năm 1946. Để tự vệ, người dân địa phương đã dựng các rào chắn đường. Thông tin viên Charlotte Manavi cho biết tình hình tại chỗ.
À chaque coin de rue, un amas de planches, de tôles, de branches, voire de caddies de supermarché dans les quartiers résidentiels.
Các con tấm ván, tấm tôn hay cành cây, thậm chí là những chiếc xe đẩy ở siêu thị được chất tại mỗi góc phố tại các khu dân cư ở Noumea. Hiện giờ những ai di chuyển ngoài đường có thể dễ dàng gặp phải các rào chắn chặn đường được các cư dân dựng lên và phải xuất trình giấy tờ cho họ. Cô Sophie cho rằng điều này là rất cần thiết, bởi vì nếu bị tấn công thì chúng tôi sẽ đáp trả bằng tất cả các phương tiện mà chúng tôi có. Tôi không có vũ khí, nhưng tôi sẽ nhặt đá, nhặt sỏi hay bất cứ cái gì có được trong tay để tự vệ. Điều này rất rõ ràng. Hết lời dẫn. Một đoàn xe bọc thép đi qua và các rào chắn đường được mở ra dưới những tràng vỗ tay của những cư dân canh gác tại rào chắn đó. Một người cho biết, xin trích. Chúng tôi hoan nghênh lực lượng an ninh đến hỗ trợ cho chúng tôi. Cuối cùng thì họ cũng đến để giúp chúng tôi làm cho lựa chọn của đa số được tôn trọng. Hết lời dẫn. Vấn đề là hầu hết những người có mặt đều mang súng và tự coi mình là những hàng xóm cảnh sát. Các loại vũ khí bán tự động hay súng săn được sử dụng. Các cư dân này chấp nhận rủi ro, mặc dù an ninh đã được tăng cường. Ông Jean-Yves từng trải qua các cuộc nội chiến vào những năm 1980, thở dài và nói, xin trích. Không có ai bảo vệ chúng tôi cả. Vào năm 1984, còn có lực lượng an ninh, giờ cũng có, nhưng không bảo đảm được. Đại diện của nhà nước khẳng định rằng, ba người Kanak bỏ mạng vừa qua, không phải là do các thành viên ủy ban bảo vệ của các khu phố. Tuy nhiên, các cư dân này được yêu cầu tôn trọng lệnh cấm mang vũ khí để tránh các thảm kịch tương tự tái diễn.
Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
Nhìn sang châu Á, Trung Quốc và Campuchia vào hôm nay bắt đầu một cuộc tập trận chung kéo dài 15 ngày, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh đối với Phnom Penh.
Theo hãng tin Mỹ AP, khoảng 1.315 quân nhân Campuchia và 760 binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập trận thường kỳ mang tên Rồng Vàng, cả trên bộ và trên biển. Trung Quốc điều 3 tàu và Campuchia điều 11 tàu tham gia. Giai đoạn đầu của đợt tập trận chung được tiến hành tại một căn cứ quân sự của Campuchia, nơi có khu vực huấn luyện trong rừng và trên núi, cách Phnom Penh khoảng 90 km về phía Tây Bắc. Nhân dịp này, Tổng tư lệnh quân đội Campuchia, tướng Vong Pisen đã cảm ơn Trung Quốc cung cấp nhiều thiết bị mới và hỗ trợ Campuchia hiện đại hóa các cơ sở quân sự, nhất là căn cứ hải quân Rim. Hoa Kỳ và một số nước lo ngại rằng việc Trung Quốc tham gia xây dựng bến cảng mới tại căn cứ hải quân Rim tại Campuchia có thể biến nơi này thành tiền đồn của hải quân Trung Quốc tại một địa điểm chiến lược quan trọng trên vịnh Thái Lan. Việc hai tàu chiến của Trung Quốc đã cập cảng và hiện diện tại đó suốt 5 tháng qua càng làm dấy lên nhiều lo ngại. Tuy nhiên, chính quyền Phnom Penh khẳng định hiến pháp Campuchia cấm việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết hai tàu của Trung Quốc chỉ đang thử nghiệm bến cảng mới và chờ tham gia cuộc tập trận Rồng Vàng.
Sau hai giải Cành Cọ Vàng, đạo diễn kỳ cựu người Mỹ Francis Ford Coppola liệu có lập kỳ tích đoạt thêm giải thứ ba với bộ phim Megalopolis hay không? Tác phẩm này được công chiếu hôm nay 16 tháng 5 và được đánh giá là bộ phim được chờ đợi nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77.
45 năm sau Apocalypse Now, đạo diễn Coppola trở lại Cannes lần này với một đại tác phẩm đó là phim Megalopolis. Để thực hiện được bộ phim với ngân sách hơn 120 triệu đô la này, ông đã huy động cả một phần lớn tài sản cá nhân. Megalopolis là một bộ phim nói về thành phố New York bị tàn phá, một tác phẩm mà ông đã ấp ủ từ hơn 40 năm qua. Dự án đã bị gác lại sau loạt tấn công khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. từ năm 2019 khi trả lời báo chí Francis Ford Coppola đã từng thổ lộ Megalopolis là bộ phim đầy tham vọng và có lẽ là còn tham vọng hơn cả những gì ông đã chuẩn bị cho Apocalypse Now, bộ phim nói về chiến tranh Việt Nam, khi ấy đã dự trù được thực hiện trong vòng vài tuần lễ, thế nhưng rồi Coppola đã mất tổng cộng gần 240 ngày để hoàn thành tác phẩm đầy đời nói trên. Apocalypse Now đã đoạt cành cọ vàng của Liên hoan Cannes năm 1979.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tàu dân sự của Philippines chở hàng tiếp tế cho ngư dân đã bị Trung Quốc theo dõi. Một đoàn thuyền chở hàng hóa tiếp tế cho ngư dân Philippines cho biết là ngày hôm nay họ đã phải hủy bỏ kế hoạch đi đến một dạng san hô gần bãi cạn Scarborough tại vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Tàu của lực lượng hải cảnh Philippines hộ tống tàu này cũng đã phải quay trở lại một cảng ở phía bắc Manila. Vào ngày hôm qua, máy bay trinh sát của Philippines đã phát hiện 19 tàu Trung Quốc, bao gồm một tàu chiến và 8 tàu tuần duyên, chung quanh bãi cạn nói trên.
Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện vào ngày hôm qua đón tiếp phái đoàn quan chức cấp cao của ASEAN. Truyền thông nhà nước Miến Điện vào hôm nay thông báo như trên. Phái đoàn gồm đặc sứ ASEAN về tình hình Miến Điện và tổng thư ký ASEAN. Trong cuộc họp, đại diện ASEAN và tập đoàn quân sự Miến Điện đã bàn về điều kiện để Miến Điện tham gia trở lại các cuộc họp của ASEAN và về dự án tổ chức bầu cử lại tại Miến Điện.
Dịch vụ mua bán trên mạng của Trung Quốc Temu bị kiện tại châu Âu. Hôm nay nhiều hiệp hội các nhà tiêu dùng ở châu Âu đã đệ đơn kiện Temu thao túng người sử dụng và vi phạm nhiều quy định của Liên Âu về các dịch vụ mua bán trên mạng. Theo bên nguyên đơn thì hãng mua bán trên mạng của Trung Quốc này đã gài một số những dark portal, tức là những giao diện với mục đích lừa gạt khách hàng và thường xuyên quên ghi rõ sản phẩm không tuân thủ các chuẩn mực an toàn của Liên Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Các cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây liệu có đẩy Trung Quốc vào thế kẹt hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Trung Quốc và Nga cùng theo đuổi mục đích thiết lập một trật tự quốc tế mới mà ở đó Hoa Kỳ không còn đóng vai trò trung tâm, thế nhưng Bắc Kinh cũng cần hai thị trường lớn là Mỹ và Liên hiệp châu Âu. Phô trương tình bạn vô bờ bến với Tổng thống Vladimir Putin, nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình cũng muốn tránh để quan hệ với Washington xấu đi thêm và vẫn mong muốn tranh thủ tình cảm của các đối tác châu Âu. Vừa trở về lại Bắc Kinh sau khi công du ba nước châu Âu, lãnh đạo Trung Quốc ngày hôm nay tiếp Tổng thống Nga. Tập Cận Bình đã dành chuyến xuất ngoại đầu tiên cho nước Nga sau khi ông chính thức tiếp tục điều hành đất nước thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Đổi lại thì Vladimir Putin cũng đã chọn Bắc Kinh là điểm đến đầu tiên sau lễ tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ năm. Hai ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin gần như chắc chắn tiếp tục lãnh đạo hai cực lớn trên thế giới trong nhiều năm sắp tới. Vì chiến tranh Ukraine, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Trung Quốc và Nga đã tăng vọt thêm 60%, trục Moscow-Bắc Kinh chưa bao giờ khăng khít như hiện tại. Hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình Vladimir Putin luôn khẳng định tình bạn vô bờ bến và đôi bên xem nhau là những mối thâm giao sau hơn 40 cuộc trao đổi trực tiếp đa phương và song phương từ cuối 2012 khi ông Tập Cận Bình bắt đầu lãnh đạo đất nước. Bất chấp chiến tranh Ukraine, Trung Quốc và Nga vẫn tiến hành các đợt tập trận chung, Bắc Kinh, Moscow vẫn khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác quân sự, nâng bang giao song phương lên tầm cao mới, giới quan sát đồng loạt nhận định. Đương nhiên là Trung Quốc mong muốn Nga củng cố vị thế trên trường quốc tế sau cuộc đọ sức với phương Tây trên hồ sơ Ukraine, và Bắc Kinh cũng không có lợi ích gì nếu như Moscow bị suy yếu. Hơn nữa, Trung Quốc muốn khối NATO mà đứng đầu là Mỹ luôn bị rối trí vì xung đột đang diễn ra trên lãnh thổ châu Âu. Dù vậy, ông Tập Cận Bình cũng có những tính toán riêng và chẳng dại gì bỏ hết tất cả trứng vào một giỏ. Tại Paris tuần qua, Chủ tịch Trung Quốc đã cam kết, dù là một cách mơ hồ, rằng Bắc Kinh sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga tránh hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến Ukraine. Alexander Gabuyev, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Carnegie Russia Eurasia Center có trụ sở tại Berlin ghi nhận dường như phía Trung Quốc bắt đầu tỏ ra thận trọng hơn do muốn tránh làm phương hại đến bang giao với Âu Mỹ, Bắc Kinh, chơi trò bắt cá hai tay. Trung Quốc muốn khai thác chiến tranh Ukraine để hưởng lợi cả về mặt kinh tế, thương mại và địa chính trị. nhưng việc dành cả một tuần lễ tại châu Âu vừa qua cũng cho thấy ông Tập Cận Bình muốn chìa bàn tay thân thiện với châu lục này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ, cùng lúc thì Bắc Kinh cũng tránh chọc giận Washington vì biết rằng bầu cử Tổng thống Mỹ mà càng cận kề thì cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều không ngần ngại khai thác tinh thần bài Trung Quốc của cử tri để kiếm phiếu. Bắc Kinh đến nay vẫn tránh để mang tiếng tiếp tay với Vladimir Putin xâm lược Ukraine và về mặt chính thức thì vẫn không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Thế nhưng một số nguồn tin tình báo của Mỹ đã báo động rằng một số mặt hàng Trung Quốc cung cấp cho Nga được sử dụng cả trong lĩnh vực dân sự lẫn quân sự, thậm chí là ông Tập Cận Bình đã đồng ý bí mật cung cấp vũ khí đạn dược cho Nga. Cùng lúc thì Ukraine phát hiện trên chiến trường nhiều phụ tùng của Trung Quốc trong các thiết bị quân sự mà Nga sử dụng. Ý thức được nguy cơ một số các tập đoàn của Trung Quốc có thể sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt vì tiếp tay với chính quyền Putin, cho nên Bắc Kinh đã thận trọng hơn, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga trong 2 tháng 3 và 4 vừa qua giảm sụt đáng kể. Một dấu hiệu khác nữa là các ngân hàng Trung Quốc cũng đã tạm ngưng hoặc là đã thu hẹp bớt các khoản giao dịch với một số khách hàng tại Nga. Tuy nhiên cũng sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng ông Tập Cận Bình vì chịu sức ép của Hoa Kỳ và châu Âu mà đã bỏ rơi người bạn lâu năm là Vladimir Putin. Nga và Trung Quốc cùng là những nhà vô địch về môn thể thao, nói một đàng làm một nẻo, và nhất là tìm những ngõ thoát hiểm để tránh các đòn trừng phạt của phương Tây, như bà Alexandra Prokopenko, một cựu quan chức của Ngân hàng Trung ương Nga và hiện đang nghiên cứu tại trung tâm Carnegie Russia Asia Center ghi nhận. Hơn thế nữa, như đánh giá của giáo sư Bjorn Alexander Duben, Đại học Cát Lâm trên báo The Diplomat, thì mục đích chính trong mối quan hệ đối tác vững như bàn thạch giữa Bắc Kinh với Moscow là xây dựng một trật tự thế giới mới để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Hoa Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa là ông Tập Cận Bình không hoàn toàn bị lâm vào thế kẹt giữa Nga và phương Tây như nhiều người lầm tưởng.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Phải chăng công nhân châu Á là động cơ thúc đẩy công nghiệp Hungary? Minh Anh thực hiện với phần tham gia của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội, báo động về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và người vị thành niên. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài năm kịch bản tương lai của nước Nga trong cuộc đối đầu với phương Tây, theo sử gia Mỹ Stephen Kotkin. Đã hơn 2 năm kể từ đầu cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine, xung đột vũ trang ở cửa ngõ châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Bất chấp phản đối quốc tế, nước Nga của Putin không từ bỏ tham vọng. Trung Quốc tiếp tục dành cho Nga nhiều hậu thuẫn to lớn. Bản thân Tổng thống Nga gần đây cũng nhấn mạnh chiến dịch quân sự chống Ukraine là cuộc chiến lâu dài. Giữa tháng năm này, ngay sau khi tái đắc cử, ông Putin chọn Bắc Kinh làm điểm đến đầu tiên để tìm thêm hậu thuẫn. Nước Nga trong cuộc đối đầu với phương Tây sẽ biến chuyển ra sao? Sử gia Mỹ Stephen Kotkin, chuyên gia hàng đầu về lịch sử chế độ toàn trị Liên Xô và thời kỳ hậu Liên Xô tại Nga và các nước khối Liên Xô và Đông Âu cũ, trong một bài viết đăng tải trên tạp chí Foreign Affairs tháng 5 và 6, ít tuần trước khi Tổng thống Nga đi Bắc Kinh, đã vạch ra 5 kịch bản tương lai với nước Nga trong trung hạn. Năm kịch bản tương lai của nước Nga được sử gia Mỹ Stephen Kotkin nói đến là những kịch bản nào?
Sử gia Stephen Kotkin nói đến các kịch bản lần lượt được xếp theo thứ tự từ sáng sủa nhất cho đến đen tối nhất, khó lường nhất như sau. Theo kịch bản được coi là thành công nhất, nước Nga có thể tiếp thu bài học của Pháp hậu cách mạng và hậu đế quốc. Nước Pháp được tác giả coi là quốc gia có nhiều điểm chung nhất với Nga về mặt này, với truyền thống quân chủ và nhà nước trung ương tập quyền. Đi theo con đường của Pháp, Nga có thể tự chuyển hóa thành một chế độ dân chủ pháp quyền. Hiển nhiên điều khó khăn với nước Nga đó là cách mạng Nga đã từng diễn ra trong bạo lực và tàn khốc hơn rất nhiều so với cách mạng Pháp, và đế chế Nga tồn tại lâu dài hơn nhiều. Kịch bản được coi là tồi tệ nhất đối với nước Nga và cũng là với thế giới, sử gia Mỹ đặt tên là kịch bản hỗn loạn. Cho đến nay, chế độ Putin dường như đã thành công trong việc duy trì được sự ổn định tương đối trong nội bộ nước Nga bất chấp cuộc chiến tranh quy mô lớn chống Ukraine. sự sụp đổ của nền kinh tế Nga dưới áp lực trừng phạt của phương Tây đã không diễn ra như một số dự đoán. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là nước Nga sẽ không rơi vào sự sụp đổ hoàn toàn như điều đã từng xảy ra với hai đế chế Nga, đế chế của các Sa Hoàng với các cuộc cách mạng năm 1917 và sự tan rã của Liên Xô đầu thập niên 1990. Lịch sử đã cho thấy các quốc gia giống như Nga với các định chế bị mọt ruỗng và mất uy tín trong xã hội thường rất ít có khả năng chống chọi lại được những biến động lớn như một cuộc binh biến, một tai nạn hay một vụ phá hoại nhắm vào các cơ sở hạt nhân hay cái chết của một lãnh đạo.
Vậy ba kịch bản còn lại là gì?
Trong số 3 kịch bản còn lại, kịch bản ít tồi tệ nhất đối với nước Nga, theo sử gia Mỹ, đó là nước Nga dân tộc chủ nghĩa đối đầu với phương Tây tiếp tục tồn tại nhưng từ bỏ tham vọng bành trướng. Sự ra đi của lãnh đạo tối cao Putin do chết bệnh hay từ chức có thể là tác nhân trực tiếp dẫn đến kịch bản này. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu khiến nước Nga buộc phải chọn đi theo con đường này chủ yếu là vì thừa nhận rằng nước Nga không có đủ phương tiện để đối đầu vĩnh viễn với phương Tây. Cái giá phải trả cho cuộc xâm lăng Ukraine và cuộc đối đầu triệt để với phương Tây là quá lớn. Nga có nguy cơ mất hẳn các quan hệ với châu Âu có ý nghĩa sống còn với nước Nga để đổi lấy mối quan hệ phụ thuộc vào Trung Quốc. Kịch bản tồi tệ hơn với nước Nga đó là trở thành chư hầu của Trung Quốc để tiếp tục tham vọng phục hồi đế chế. Moscow ngày càng bị phụ thuộc nặng nề hơn vào Bắc Kinh. Về kinh tế, nước Nga hiển nhiên vẫn còn một số lợi thế, chẳng hạn như việc Trung Quốc vẫn phải mua các động cơ máy bay quân sự của Nga. Nhưng về hàng loạt phương diện khác, Moscow phải phụ thuộc vào Bắc Kinh, nên công nghiệp xe hơi của Nga suy tàn do hàng Trung Quốc tràn ngập. Thỏa thuận xây dựng đường ống khí đốt mới từ Siberia qua Mông Cổ hàng chục năm nay ký kết vẫn chưa được hoàn tất. Trung Quốc thì về cơ bản muốn tránh phụ thuộc Nga về năng lượng trong bối cảnh các loại hình năng lượng tái tạo mới như điện gió, điện mặt trời đang được Trung Quốc phát triển như vũ bão, và Bắc Kinh cũng đang vượt xa Moscow về điện hạt nhân. Sử gia Mỹ cũng ghi nhận khoảng cách rất lớn về văn hóa và chính trị giữa Trung Quốc và Nga. Đa số người Nga thiên về văn hóa châu Âu, người nói tiếng Trung rất ít. Còn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thì rất nhiều thành phần trụ cột vẫn còn chưa tha thứ cho việc Moscow hủy hoại chủ nghĩa cộng sản tại lục địa Á Âu và ở khu vực Đông Âu.
Việc hình dung trước các kịch bản tương lai như trên về nước Nga có ý nghĩa gì đối với phương Tây?
Đối với học giả Stephen Kotkin thì hình dung rõ các kịch bản chính mà nước Nga có thể sẽ phải đi theo. Trước hết nhằm để công vận đề kháng được lại các tuyên truyền gây ảo tưởng của bộ máy truyền thông nhà nước Nga và phần nào là của Trung Quốc về triển vọng tái sinh của nước Nga như một đại cường quốc Âu Á. Theo đó, nước Nga trong một thế giới đa cực mới đang hình thành sẽ thống trị lục địa Á Âu và đóng vai trò chủ chốt trên trường quốc tế. Trên thực tế, đại dự án xây dựng để nước Nga trở thành một siêu cường ngự trị tại lục địa Á Âu đã thất bại ngay vào thời kỳ hoàng kim mà đế chế Nga đang ở đỉnh cao sức mạnh, với việc không chỉ Biển Đen và Biển Baltic thuộc chủ quyền Liên Xô mà siêu cường cộng sản còn có hàng loạt quốc gia chư hầu. Giờ đây, bất chấp việc chiếm được khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, thế giới Nga đã thu hẹp. Chưa bao giờ kể từ Piotr Đệ Nhất, Nga lại cách xa trung tâm của châu Âu đến như vậy. Và hơn 3 thế kỷ, kể từ khi có mặt bên bờ biển Thái Bình Dương, chưa bao giờ Nga trở thành một cường quốc châu Á. Ảnh hưởng của Nga với các nước Cộng hòa Liên Xô cũ cũng ngày càng suy giảm. Đại đa số người dân, các sắc tộc Slav, không phải Nga, trên thế giới giờ đây, đang hướng hẳn về Liên Âu và khối NATO. Sử gia Mỹ nhấn mạnh là không có gì cho thấy Nga có thể trở lại thành một mô hình hấp dẫn với thế giới. Việc hình dung rõ các kịch bản tương lai đối với nước Nga, theo Stephen Kotkin, cũng còn có một ý nghĩa quan trọng khác, đó là giúp các nước phương Tây xác định được một đường lối ngoại giao khôn khéo, mềm dẻo với Nga, tùy theo việc Nga hướng theo kịch bản nào. Về nguyên tắc, một mặt Hoa Kỳ và các đồng minh phải phối hợp gây áp lực vừa đủ với Nga, về mặt quân sự và về các mặt khác, cùng lúc với việc để ngỏ cánh cửa thương lượng để cho phép Nga lùi dần. Hiểu được các chuyển biến sâu sắc và khó lường hiện nay của nước Nga sẽ giúp cho phương Tây mạnh dạn sử dụng các biện pháp có vẻ hết sức nghịch lý và kỳ quặc, ví dụ như thúc đẩy chính sách thân Nga, ủng hộ các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Nga. Sử gia Stephen Kotkin nhấn mạnh, điều này là rất cần thiết nếu giới tinh hoa Nga lựa chọn con đường dân tộc chủ nghĩa, nhưng từ bỏ chủ nghĩa bành trướng. Để hỗ trợ nước Nga thay đổi theo hướng tốt, thì chỉ nhất mực ủng hộ một chính phủ Nga thân phương Tây là sai lầm. Ngược lại, một chủ nghĩa dân tộc Nga không triệt để chống phương Tây sẽ là điều tích cực.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký tuyên bố chung tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn trọng thương, nghi phạm là một nhà văn 71 tuổi. Pháp cáo buộc Azerbaijan can thiệp, kích động bạo loạn ở vùng hải ngoại Nouvelle-Calédonie. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, liệu có đẩy Trung Quốc vào thế kẹt hay không? Theo dòng thời sự, năm kịch bản tương lai của nước Nga trong cuộc đối đầu với phương Tây, theo sử gia Mỹ Stephen Kirkin. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, bạo loạn ở vùng lãnh thổ hải ngoại Pháp Nouvelle-Calédonie, vụ ám sát hụt Thủ tướng Slovakia Robert Fico là những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm nhất hôm nay 16 tháng 5.
Trang nhất và bài xã luận của tờ Libération chú ý đến tình trạng bạo lực chưa có hồi kết ở vùng Nouvelle-Calédonie. Cần phải tránh để xảy ra những thảm kịch tiếp theo khi đã có 4 người thiệt mạng trong các vụ hỏa hoạn, đập phá hay đấu súng ở vùng lãnh thổ hải ngoại này.
Bạo loạn nảy sinh từ việc chính quyền Paris muốn cải cách hiến pháp và cấp quyền bầu cử cho tất cả người dân sống tại Nouvelle-Calédonie từ 10 năm qua, khiến phe đòi độc lập sôi máu. Nhật báo Thiên Tả lo ngại chuỗi sự kiện vừa qua có thể khiến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. 40 năm sau khi nổ ra cuộc nội chiến dẫn đến cái chết của 19 người bản địa Kanak và 6 binh sĩ trong cuộc đột kích vào hang Uvia ngày 5 tháng 5 1988. Khi bạo lực bùng phát ngày 14 tháng 5, chính quyền đã quyết định không nhượng bộ trước những kẻ nổi loạn. Chính phủ vẫn giữ nguyên lập trường sau khi dự luật cải cách hiến pháp được Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho bỏ phiếu thông qua tại Quốc hội với sự ủng hộ của cánh hữu và cực hữu. Kết quả là bạo lực tiếp tục bùng phát vào hôm qua, khiến Tổng thống Macron phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Vài giờ sau, một hiến binh 22 tuổi bị bắn chết tại quần đảo mà cư dân sở hữu rất nhiều vũ khí và sẵn sàng trở thành dân quân để bảo vệ tài sản của họ. Cao ủy Pháp đại diện của nhà nước, ông Louis Lefranc trước đó đã cảnh báo rằng lãnh thổ này sẽ rơi vào tình trạng tận thế. Libération nhận định chính quyền phải tìm mọi cách giúp cho tình hình lắng dịu trở lại, nhưng nhiệm vụ của Điện Élysée không chỉ là tái lập trật tự. Kiên định với một lập trường cứng rắn sẽ chỉ khiến những kẻ nổi loạn thêm phẫn nộ, đồng thời khiến họ có cảm giác như quay trở lại thời kỳ bị đô hộ.
Trang nhất Le Zico cũng lo lắng về bạo loạn ở Nouvelle-Calédonie. Theo ông Louis Lefranc, được Nhật báo Kinh tế trích dẫn thì tình hình đang hỗn loạn và mọi chuyện có thể đi tới một cuộc nội chiến.
Những lời kêu gọi bình tĩnh, kể cả từ phe ủng hộ độc lập, đều không có tác dụng và những kẻ nổi loạn thì dường như ngày càng bất trị. Có rất nhiều người bị thương và cao ủy Lefranc lo ngại tình trạng thiếu lương thực.
Trong lĩnh vực xã hội, bài xã luận của tờ La Croix chú ý đến một giới trẻ Pháp đang ngày càng thờ ơ với Liên hiệp châu Âu.
Nghiên cứu do Viện Ifop thực hiện và Nhật báo Công giáo dẫn lại nói về mối quan tâm của thanh niên 18-25 tuổi trong bầu cử nghị viện châu Âu tới đây. Cuộc khảo sát lần này cho thấy tỷ lệ cử tri ở độ tuổi nói trên sẽ bỏ phiếu ồ ạt ơn hồi năm 2019, nhưng đa phần dường như sẽ bỏ phiếu ủng hộ Đảng Tập hợp Dân tộc. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh những người này có ý định bày tỏ sự bất đồng sâu sắc với những ràng buộc của Liên Âu. Lạc Hòa nhận định suy nghĩ của giới trẻ thời nay không hề khác so với những thế hệ trước. Họ cũng có những mối bận tâm và phải đối mặt với những vấn đề giống thế hệ cha ông, chẳng hạn như tình trạng sức mua suy giảm, áp lực phải có công việc ổn định, cũng như sức khỏe phải được bảo đảm.
Tờ báo Công giáo cho rằng không thể trách giới trẻ không ủng hộ Liên Âu cũng như không quan tâm đến những vấn đề chính trị. Đối với họ, xây dựng một khối Liên Âu vững mạnh giờ đây chắc chắn không được coi là ưu tiên giống như đối với thế hệ đi trước.
Lý do là vì ngay từ khi sinh ra, họ đã có đồng tiền chung Euro, được du lịch về máy bay giá rẻ hay được du học nhờ chương trình Erasmus. Giới trẻ giờ đây có những mối bận tâm khác, điển hình là biến đổi khí hậu. Sau 25 năm liên tục sụt giảm, tỷ lệ tham gia bầu cử nghị viện châu Âu hồi năm 2019 đã tăng vọt, đặc biệt nhờ sự huy động của giới trẻ. Trong đó, nhiều người đã bỏ phiếu cho các ứng viên bảo vệ môi trường. Tại hầu hết những nước láng giềng, những người từ 18-25 tuổi không hề bày tỏ sự ngờ vực tương tự đối với Bruxelles. Nhiều nghiên cứu nêu bật sự gắn bó mạnh mẽ của giới trẻ với khối Liên Âu. Họ ca ngợi những đóng góp của khối cho đất nước, cũng như cho chính bản thân họ, trong khi Pháp dường như là quốc gia duy nhất tỏ ra bi quan về tương lai của Liên Âu.
Nhật báo Le Monde dành trang nhất cho sự kiện Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5. Chuyến đi diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 5, được giới quan sát hết sức chú ý.
Mặc dù hai lãnh đạo Nga-Trung thường xuyên gặp nhau tại các hội nghị thượng đỉnh, ít nhất 3 lần một năm ở G20, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, chuyến đi này của chủ nhân Điện Kremlin có đôi nét đặc biệt. Đây sẽ là cơ hội để Moscow kiểm tra tình bạn không giới hạn mà Nga và Trung Quốc cùng tuyên bố vào đầu tháng 2 năm 2022, khoảng 20 ngày trước khi Điện Kremlin xô quân xâm lược Ukraine. Chuyên gia về quan hệ Nga-Trung Alexander Gabuyev đã viết trên tạp chí Foreign Affairs vào đầu tháng 4 rằng sự liên kết ngày càng gia tăng giữa hai cường quốc là một trong những hệ quả địa chính trị của cuộc chiến ở Ukraine. Mối quan hệ này có trở nên sâu sắc hơn hay không phụ thuộc vào kết quả của chiến tranh Ukraine cũng như vào sự vững chắc của trục chống phương Tây mà Bắc Kinh và Moscow đã cùng nhau dựng lên.
Các lĩnh vực then chốt trong mối quan hệ song phương Trung-Nga bao gồm nguyên liệu thô và năng lượng của Nga, nền công nghiệp ngày càng phát triển của Trung Quốc. Các nhà sản xuất Trung Quốc hiện chiếm hơn một nửa thị trường xe hơi Nga, trong khi Moscow thì đang trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu được bán với giá chiết khấu cho Bắc Kinh.
Xu hướng này càng trở nên rõ rệt hơn kể từ khi Nga bắt đầu chính sách xoay trục sang châu Á từ năm 2014, khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea và phải hứng chịu các lệnh trừng phạt đầu tiên của phương Tây. Sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine, phương Tây đã cấm vận khí đốt của Nga. Trung Quốc hiện đóng vai trò thiết yếu trong việc bù đắp những thâm hụt của Moscow, đồng thời giúp Nga lách các lệnh trừng phạt mới của phương Tây.
Nhật báo tin hữu Le Figaro dành trang nhất để nói về vụ Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico, bị bắn trọng thương.
Sau vụ ám sát một nhà báo năm 2018, Slovakia lại trải qua một sự kiện gây chấn động đất nước, và đây có thể là bước ngoặt cho nền dân chủ của quốc gia Trung Âu này. Thủ tướng Fico bị ám sát hụt khi gặp một số người ủng hộ trước nhà văn hóa ở Hanlova, một thị trấn nhỏ ở miền Tây Slovakia.
6 năm trước, Slovakia đã từng bàng hoàng khi nhà báo Jan Kuciak và người bạn gái Martina Kusindova bị ám sát. Nhà báo Kuciak lúc đó đang tích cực điều tra về các hành vi trốn thuế của những chính khách cấp cao Slovakia.
Cái chết của anh cùng với bạn gái đã khiến chính phủ Fico phải từ chức. Bài xã luận của nhật báo Slovakia Denik N nhận định xin trích. Bất chấp vụ ám sát Jan Kuciak, các chính trị gia vẫn tiếp tục ganh đua để xem ai sẽ là người hung hãn và quyết liệt nhất. Vụ ám sát Robert Fico đang trở thành một bước ngoặt. Chúng ta có quyền quyết định mình có thuộc về khối các quốc gia văn minh của phương Tây dân chủ, nơi tội ác bị tư pháp trừng phạt, hay vẫn giải quyết mọi chuyện bởi các biện pháp thanh trừng đẫm máu.
Tờ Le Figaro cũng đặc biệt quan tâm đến Mohamed Amra, biệt danh là con ruồi. Tên tội phạm này đã trốn thoát hôm 14 tháng 5 sau khi đồng bọn tấn công xe chở tù, bắn chết 2 quản giáo và giải cứu y tại vùng ở đông bắc nước Pháp.
Bộ trưởng Tư pháp Éric Dupond-Moretti hôm qua đã tiếp đại diện của các quản giáo kêu gọi phong tỏa các nhà tù sau vụ việc nói trên. Ông Dupond-Moretti cam kết đa dạng hóa những loại vũ khí mà quản giáo có thể sử dụng. Ông cũng cam kết rằng trong tương lai, quản giáo sẽ có thêm nhiều xe chở tù thay vì sử dụng xe công vụ. Tương tự như vậy, bất kỳ tội phạm nào cũng sẽ được ít nhất 3 quản giáo hộ tống, ngay cả những tội phạm thông thường nhất.
Về tình hình Ukraine, trang nhất của Lạc Hòa chú ý đến những hoạt động sơ tán diễn ra ở miền đông bắc nước này.
Cuộc tấn công của quân Nga vào khu vực Kharkiv hôm 10 tháng 5 đã buộc chính quyền Ukraine ở khu vực biên giới này phải sơ tán người dân tại các ngôi làng trong tầm bắn của quân đội Nga. Christine Havan, người quản lý việc sơ tán tại cộng đồng thuộc các xã Lipsy cho biết xin trích. Ngày đầu tiên, chúng tôi đã đưa hơn 400 người ra khỏi Lipsy. Giờ đây chỉ còn khoảng 20 người. Tại Vovchans, nơi có 20.000 người dân sinh sống trước khi nổ ra chiến tranh, cảnh sát, nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đã sơ tán gần như toàn bộ cư dân, và giờ chỉ còn sót lại khoảng 200 người, tính đến ngày 14 tháng 5 theo thống đốc khu vực.
Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Công nhân châu Á liệu có phải là động cơ thúc đẩy công nghiệp Hungary hay không? AFP thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, đằng sau những phát biểu mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từ vài năm qua mở rộng cửa đất nước cho hàng ngàn lao động khách, chủ yếu đến từ châu Á. Mục tiêu là nhằm thúc đẩy tham vọng đi đầu trong lĩnh vực sản xuất, ắc quy và xe ô tô điện tại châu Âu. Tuy nhiên, theo thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest, tên gọi lao động khách được truyền thông và công luận Hungary để tăm vài năm gần đây luôn là đề tài nóng trên báo chí và xã hội Hungary, thông qua việc chính quyền nước này mất cả năm nay để đưa ra những văn bản luật điều tiết sự hiện diện của những công nhân này. Gần đây nhất, đáng chú ý là tin tại một nhà máy sản xuất pin điện của chủ Hàn Quốc, hơn 600 thợ khách đột ngột bị sa thải, với lý do đơn giản là vì nhu cầu đối với xe điện trên toàn cầu thuyên giảm, không cần đến ngừng ấy ắc quy. Câu chuyện nói trên cho thấy hiện trạng bấp bênh của lao động khách, trong số đó có rất nhiều bà con Việt Nam, những người hầu như không có bất cứ tổ chức công đoàn nào bảo vệ lợi ích, chưa nói tới kiến thức về mọi mặt, trong đó có ngôn ngữ Hungary, nhiều khi là con số 0. Chính sách nhập khẩu lao động đến từ quốc gia thứ ba của nội các Orbán Viktor trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế nước này, muốn biến Hungary thành trung tâm công nghiệp châu Âu là điều có không ít rủi ro. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị theo dõi phần giải thích của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Thân chào anh Hoàng Nguyễn, tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Orbán tuyên bố có thể tiếp nhận đến 500.000 lao động nước ngoài trong vòng 2 năm tới, chủ yếu là từ các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên vào năm 2016, cũng chính ông Orbán từng nói rằng nền kinh tế Hung không cần dựa đến bất kỳ một di dân nào. Phải chăng sự quay ngoắt này của chính quyền Hung phản ánh tình trạng thiếu nhân công tại Hungary ạ?
Trước hết thì cần phải nói rõ là cái khái niệm lao động khách mà được dùng thường xuyên trên báo chí, xã hội cũng như là trong các phát biểu của giới chính khách Hung trong vòng hơn một năm nay là ứng với nhân lực đến từ các quốc gia thứ ba ngoài Liên Âu mà chủ yếu là châu Á, và trong đó thì có một số lượng không nhỏ là từ Việt Nam. Và cái việc tiếp nhận ồ ạt lao động khách như vậy là điều rất mới đối với Hungary từ gần 40 năm qua. Tại vì là trái với nhiều quốc gia cựu cộng sản khác trong vùng Trung Âu thì ngay dưới thời cộng sản thì Hungary cũng chỉ nhận một lượng rất hạn chế lao động phổ thông từ ngoài châu Âu, trong đó là có những nước thân thiện như là Việt Nam và Cuba. Và cái tập quán đó của nước này cũng không thay đổi sau thời thay đổi thể chế, đặc biệt là trong nửa đầu của triều đại Orbán Viktor mà đã kéo dài 14 năm nay đó, khi nội các này coi di dân như là tội đồ và không tiếp nhận di dân từ đó tới giờ cũng là khẩu hiệu và phương châm tranh cử rất là nhất quán của nội các nước này. Nhưng mà tuy nhiên mọi sự thì đã thay đổi bất ngờ từ đôi ba năm gần đây, khi mà Hungary tuyên bố là họ sẽ tái cấu trúc nền kinh tế để mà mở cửa cho các doanh nghiệp và các tập đoàn nước ngoài vào đầu tư. Và lao động khách thì được tuyển từng bước và đến cái mức dồn dập kể từ mùa xuân năm cái, khi mà Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố là các đại dự án đầu tư mới được khởi động trong tương lai thì sẽ cần khoảng nửa triệu lao động mới. Theo các chuyên gia lao động tại Hungary đó, thì nước này không hẳn là thiếu nhân công, nhưng mà có điều là hiện tại chỉ có sẵn một số lượng hạn chế lao động mới ở Hungary với tay nghề và cái tính cơ động thì không thật phù hợp với yêu cầu nhân công bùng nổ từ các đại dự án ở nước Hung. Và bên cạnh đó thì lực lượng lao động đến từ Serbia và Ukraine thì cũng đang dần cạn kiệt, và do đó thì cần đến cái việc tuyển dụng lao động khách từ Đông Nam Á. Và chính phủ Hungary thì cũng có lý giải rằng là nếu một công ty hay là tập đoàn đa quốc gia mà họ không thể tìm được nhân công có trình độ với số lượng phù hợp tại Hungary thì họ sẽ bỏ nước Hung để mà chuyển đi nơi khác. Và mặt khác thì nội các nước này cho rằng là kể cả có nhập khẩu một cái lượng lớn thợ khách đi nữa thì cái tỷ lệ lao động đến từ các nước thứ ba ở Hungary vẫn còn được coi là thấp so với nhiều nước Tây Âu, và đặc biệt là họ hay lấy ví dụ ở nước Đức.
Vậy thì làm cách nào chính phủ Thủ tướng Orbán có thể quản lý cái dòng di dân lao động này, và đâu là những khuôn khổ pháp lý để Budapest có thể kiểm soát số di dân lao động có chọn lọc đó, trong khi mà Hungary cũng được xem như là một cửa ngõ để đi vào châu Âu đối với nhiều di dân ạ?
Đây là một câu hỏi mà có lẽ hiện tại thì chưa ai trả lời được. Xuất phát từ cái ví dụ lao động khách của Việt Nam đó, thì có thể thấy trên vô số những cái trang mạng cộng đồng, những cái quảng cáo để mà đưa người mà rất là công khai đi các nước châu Âu, thậm chí là cả Mỹ, Canada. Và trong thực tế thì không hiếm có trường hợp lao động Việt là họ đã bốc hơi ngay từ sân bay, tức là khi họ đã móc nối với cái đường dây để mà chạy ngay sang nước thứ ba được coi là khá giả hơn. Và cái số còn lại thì rất đông người chỉ coi Hungary như là một cái bước đệm để mà nếu thuận lợi thì họ đi tiếp. Và giấy tờ cư trú của họ thì vẫn có thể được nuôi theo cái cách gọi của họ bằng cách là tiếp tục đóng thuế ở trên giấy tờ và họ gia hạn tại Hungary. Nhưng mà cái việc mà họ rời Hung tới một cái quốc gia thứ ba để làm việc chui đó thì vốn dĩ đó là đã là vi phạm pháp luật và có thể kéo theo việc họ bị trục xuất cũng như là nhiều hệ lụy khác. Và cái sự ra soát như vậy là bài toán khó và nan giải. Tất nhiên là về mặt pháp lý thì Hungary cố gắng đưa vào luật những cái yếu tố để mà siết chặt, mang tính trấn an người dân cũng như là công luận nói chung, và họ vẫn tỏ ra duy trì cái thái độ bài nhập cư đã kéo dài từ nhiều năm nay. Ví dụ như Thủ tướng Orbán Viktor là ông từng tuyên bố là lao động khách chỉ có thể ở lại Hung trong một cái thời gian ấn định, và nếu cần ấy, thì cái mối quan hệ pháp lý có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào vì những cái lý do an ninh. Và luật ngoại kiều sửa đổi của Hungary thì hàm chứa những cái hạn chế như là không cho phép lao động khách được đoàn tụ gia đình hoặc là định cư ở Hungary, và đồng thời thì tối đa hóa cái thời hạn cấp giấy phép cư trú cho họ tối đa là 3 năm. họ cũng không thể chuyển đổi mục đích cư trú tại Hung, và cái cơ sở tuyển dụng lao động thì có nghĩa vụ phải làm tất cả để mà tống tiễn họ rời lãnh thổ Liên Âu khi mà họ kết thúc cái thời hạn lưu trú. Nhưng mà tuy nhiên thì chưa thấy được là cái điều này sẽ được thực hiện trong thực tế như thế nào. Và một châu Âu không biên giới thì là một cái khoảng trời mà quá lý tưởng cho những cái con người có thể gọi là họ bất chấp những cái rủi ro về mặt pháp lý để mà kiếm tìm cái nơi làm việc khả dĩ cho mình, mặc dù đó là cái công việc chui hay là làm lậu đi nữa. Và nhất là khi ví dụ như là lao động Việt Nam, tức là họ đã phải bỏ những cái khoản tiền khổng lồ để mà qua được châu Âu như vậy.
Vậy người dân Hungary đã phản ứng như thế nào đối với chính sách này của ông Orbán? Còn nhớ là năm 2015, ông Orbán có tuyên bố là sẽ không bao giờ để người nước ngoài đến cướp việc làm của người dân Hungary. Nhưng đến đầu năm 2024 thì nhiều người đã sửng sốt khi hay tin là một nhà xưởng Hàn Quốc đã quyết định sa thải khoảng 40 lao động Hung để thay thế bằng lao động khách đến từ Việt Nam.
Hungary thì vốn dĩ được xem là nước mà có cái bầu không khí thù ghét và bài xích ngoại quốc rõ rệt ở một cái tỷ lệ dân chúng khá là đáng kể. Và đặc biệt là ở những cái miền quê, khi mà cư dân ở đó thì họ rất tin vào cái sự tuyên truyền của nội các cánh hữu vốn nắm trong tay cái bộ máy truyền thông nhà nước. Và do đó cái sự lo âu đã dấy lên ở nhiều nơi, cho dù là theo Thủ tướng Orbán Viktor thì không có cái nguy cơ để mà lao động khách sẽ cướp đất nước khỏi tay của chúng ta, thì đó là câu tuyên bố của ông. Và do đó thì họ tự kỷ ám thị rằng là dân lao động khách sẽ cướp bóc, sẽ hãm hiếp và sẽ giết người. Và họ làm toáng lên, nhưng mà kỳ thực cảnh sát thì không hề nhận được bất cứ một cái trình báo nào về những cái việc mà tương tự như vậy. Và báo chí Hung thì có nhận xét rằng là tất cả những cái điều này thì nó đều xuất phát từ cái bộ máy thông tin của chính phủ đã đổ đồng và coi di dân là tội phạm, cũng như là những người mà chiếm đoạt công an việc làm hoặc là phá vỡ cái truyền thống cơ đốc giáo tại Hungary. Và dần dà thì truyền thông và một cái bộ phận của chính giới Hungary thì họ đã chính thức đề cập đến một cái vấn đề mà họ gọi bằng cái tên là tội phạm của thợ khác. Và một phần thì xuất phát từ cái khả năng hội nhập thấp cũng như là cái sự khác biệt văn hóa, bất đồng ngôn ngữ và nhiều lý do khác. Thì đây thực ra là một cái khái niệm mà rất là mù mờ và xuất phát từ một cái đảng đối lập nhỏ mà theo cái chiều hướng cực đoan ở trong quốc hội Hungary mang tên là Phong trào Tổ quốc chúng ta. Và theo đảng này thì đây là cái cách gọi cái hành vi phạm tội mà do bất cứ lao động khách nào mà lưu trú tại Hungary gây ra. Và xét từ cái góc độ này thì di dân hợp pháp hay là bất hợp pháp theo họ là cũng như nhau cả. Và do đó thì cần bài trừ cả di dân hợp pháp nữa. Và đáng chú ý là vào mùa hè năm ngoái đó thì đảng này còn đưa ra một cái mức tiền thưởng là 1 triệu forint tiền Hungary cho ai tìm ra dấu vết để mà bắt một công dân Việt Nam vốn dĩ là bị truy nã vì cái tội lạm dụng tình dục bạo lực. Đó là còn chưa kể đến cái nỗi lo về cái việc mà có thể mất công ăn việc làm, thì cũng đã khiến một cái bộ phận của dân Hung quan ngại. Và cái câu chuyện nói trên đấy, tức là cái việc mà một doanh nghiệp Hàn Quốc đã sa thải hàng loạt công dân Hung, mà sau khi những cái công dân Hung đấy đã huấn luyện xong thợ khách Việt Nam, đó là điều mà đã làm dậy sóng dư luận của nước này. Nhưng mà cũng có một cái khía cạnh khác đó, tức là cái hoàn cảnh thống khổ của nhiều lao động khách, chẳng hạn như lao động khách đến từ Việt Nam ấy, thì ít được cư dân Hung biết tới. Và có lẽ đây chính là cái tính hai mặt của cái câu chuyện này, mà nó khiến cho cái hồi kết của câu chuyện thợ khách tại Hungary thì mình có thể khó biết trước là nó sẽ ra làm sao.
RFV tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với sự tham gia của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, báo động về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và người vị thành niên.
Tạp chí Xã hội.
Năm 2023, tại Việt Nam, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, tức là 112 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ số tự nhiên là khoảng 105 trên 100, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa được công bố đầu năm nay. Năm 2022, tỷ số này là 113,7 bé trai trên 100 bé gái, vốn đã được đánh giá là nghiêm trọng, thế mà năm 2023 còn tiếp tục tăng thêm. Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh thật sự đã trở thành thách thức đối với Việt Nam. Kể từ năm 2006, tỷ số giới tính khi sinh tăng lên 109,8 bé trai trên 100 bé gái. Theo Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam tuy xuất hiện muộn hơn một số nước nhưng tăng nhanh và lan rộng, xảy ra ở cả thành thị lẫn nông thôn. Xét ở phạm vi vùng kinh tế xã hội, vào năm 2006, chỉ mới có 3,6 vùng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tính năm 2021, cả 6 trên 6 vùng đều bị mất cân bằng giới tính khi sinh ở cả thành thị lẫn nông thôn. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới có sự chênh lệch giới tính khi sinh ngay từ đứa con đầu tiên, tức là các cặp vợ chồng lựa chọn giới tính ngay ở lần sinh đầu tiên. Tình trạng mất cân bằng giới tính này đưa Việt Nam vào trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất. Theo một báo cáo năm 2020 của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, riêng tại châu Á, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam đứng thứ ba châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Riêng tại Việt Nam, tâm lý ưa thích con trai, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã tồn tại từ rất lâu ở Việt Nam và là nguyên nhân chính gây ra mất cân bằng giới tính khi sinh. Nguyên nhân thứ hai đó là lạm dụng khoa học công nghệ. Ngoài ra, các quy định pháp luật chưa được thực thi nghiêm làm trầm trọng hơn tình trạng này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 8 tháng Giêng vừa qua, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình Phụ nữ và Vị thành niên, gọi tắt là Trung tâm SAGA, ghi nhận.
Thứ nhất là người Việt Nam mình là thờ cúng tổ tiên và dòng họ là heo họ bố. Thế cho nên cái tâm lý dòng họ vẫn là một cái tâm lý rất nặng. Và tâm lý dòng họ nặng nó liên quan đến cả cái việc là cha mẹ thì không thờ vào cái sự chăm sóc, cái sự nối dõi và cái sự chăm sóc khi về già của người con trai trong gia đình. Và cái tâm lý cho rằng nếu mà mình không đẻ được con trai thì dường như nó là một cái gì đấy như không làm tròn bổn phận đối với dòng họ, với tổ tiên. Tâm lý đấy còn rất là nặng. Kể cả thành phố, kể cả những người có học hành ở một cái trình độ rất là cao thì cái tâm lý đấy nó vẫn còn. Bây giờ nó lại thêm một cái nữa, đó là các cái phương tiện để giúp cho người ta tìm kiếm được cái sự sinh đẻ, cái giới tính theo ý muốn, nó lại có cơ hội nhiều hơn. Người ta có thể dùng rất nhiều các cái kỹ thuật khác nhau, kể cả các kỹ thuật truyền thống hay do kỹ thuật hiện đại để đạt bằng được cái điều đấy. Đấy là một trong những yếu tố rất là quan trọng dẫn đến cái việc là cái tỷ lệ sinh ra con trai thì vẫn nhiều hơn là con gái.
Một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2014 cho biết, những gia đình mà vợ chồng có hậu phấn càng cao và kinh tế càng khá giả thì càng thích con trai. Một số thay đổi gần đây cũng góp phần làm trầm trọng thêm hiện tượng này, chẳng hạn như tỷ lệ sinh thấp, đặc biệt các công nghệ sinh sản hiện đại và chi phí phải chăng cho phép nhiều người tiếp cận được. Bà Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm SAGA cũng ghi nhận.
Luật pháp thì không cho phép, tuy nhiên thì người ta vẫn dùng muôn vàn thủ thuật để người ta đạt được cái điều người ta muốn mà luật pháp không biết. Thì giả dụ như là các cái phương pháp truyền thống mà người ta vẫn truyền miệng với nhau để làm cách nào đấy để sinh con trai này, rồi là người ta có thể ra nước ngoài này, rồi là người ta có thể tìm những các cái kỹ thuật. Mình nghĩ là có rất là nhiều cách để người ta có thể lách luật được trong câu chuyện này. Chứ luật pháp Việt Nam thì không chấp nhận cái chuyện sàng lọc giới tính khi sinh. Và không chấp nhận bác sĩ hoặc là người làm siêu âm mà lại thông báo giới tính của thai nhi đã không được phép từ rất lâu rồi. Nhưng mà người ta vẫn có rất nhiều cách để người ta làm được cái điều đấy.
Theo báo mạng VN Express ngày 8 tháng 10, 2022, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng chọn làm thụ tinh trong ống nghiệm, viết tắt là IVF, để sinh cho bằng được một đứa con trai, dù họ biết là lựa chọn giới tính thai nhi là trái pháp luật. Đây là phương pháp sàng lọc và xét nghiệm phôi hiện đại, có thể xác định được giới tính phôi trước lúc chuyển vào cơ thể người mẹ. Tờ báo này cho biết hơn chục năm trước, những người muốn làm IVF hầu hết phải sang Thái Lan, Singapore với chi phí cả tỷ đồng. Vài năm gần đây, Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo về thụ tinh ống nghiệm của khu vực. Chi phí IVF tại hơn 40 trung tâm bệnh viện trên toàn quốc dao động trong khoảng từ 70 đến 100 triệu đồng. Tức là chỉ bằng 20 đến 25% chi phí ở các nước khác. Từ năm 2017 trở đi, số ca IVF thực hiện mỗi năm ở Việt Nam là cao nhất khu vực ASEAN. Năm 2019, cả nước có gần 35.000 ca IVF được thực hiện. Các chuyên gia cho rằng tình trạng mất cân bằng giới tính sẽ ảnh hưởng xấu đến cấu trúc dân số trong tương lai, dẫn tới tình trạng dư thừa nam giới. Tổng cục Thống kê dự báo là đến năm 2034, nếu tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam không giảm, thì Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới lứa tuổi 15 tới 49. Đến năm 2059, dự báo con số này sẽ là 2,5 triệu. Nếu kịch bản này xảy ra, rất có thể là Việt Nam sẽ phải nhập khẩu cô dâu giống như Trung Quốc và Ấn Độ. Giám đốc Trung tâm SAGA Nguyễn Vân Anh chia sẻ mối quan ngại đó.
Cái này thì các nhà khoa học cũng đã nói rất là nhiều rồi. Trong một xã hội mà cái lượng nam giới nhiều quá thì mình cũng nhìn thấy sang các nước hàng xóm thì cũng thấy là đến khi cái tỷ lệ nam giới thừa nhiều quá, ngay cái việc có được cái người bạn đời không phải là dễ. Thậm chí là có rất nhiều nước là mọi người phải tìm cách để có được những cô dâu từ nước ngoài. Thêm vào đấy nữa, có thể có những cái tình trạng xâm hại tình dục, cưỡng hiếp. Những cái tình trạng đấy mọi người cũng đã nói đến khá nhiều rồi. Mình nghĩ là sẽ còn nhiều những hệ lụy khác khi mà trong một xã hội mà cái sự mất cân bằng về giới tính cao và nó dồn đến một cái thời điểm nào đó thì có thể là nó sẽ bùng nổ.
Trước tình trạng mất cân bằng giới tính ngày càng trầm trọng như vậy, theo bà Nguyễn Văn Anh, về lâu dài phải đẩy mạnh việc truyền thông theo hướng làm thay đổi cái nhìn của xã hội đối với phụ nữ.
Khi mà mình đi làm truyền thông thì mình cũng tranh luận rất nhiều với lại cả những người làm công tác dân số, chìa khóa gia đình. Mình cứ để truyền thông là hãy ngừng lại cái việc lựa chọn giới tính của thai nhi. Mình truyền thông như thế nó không giải quyết được vấn đề. Mà cái hình ảnh của người phụ nữ trong xã hội như thế nào? Nếu như mà người ta nhìn thấy rất nhiều những cái người phụ nữ giỏi giang, có thể quản lý được cuộc đời mình và có thể có đời sống hạnh phúc cũng như có thể thành công, không kém gì nam giới, thì người ta sẽ thấy là nam giới và phụ nữ không có cái khoảng cách. Nhưng nếu mà người ta chỉ nhìn thấy là phụ nữ bị bạo lực này, cái đời sống phải lệ thuộc này, phải bị coi thường này, thì người ta sẽ thấy là sinh ra phụ nữ rất là khổ. Cái điều đó mà không được chú ý thì cái truyền thông của mình vẫn là sai. Nên là trong cái chương trình truyền thông của Saga, trong suốt cả một cái quãng thời gian khá là dài thì bọn mình tập trung vào hình ảnh những phụ nữ và những nữ thanh niên thành đạt. Và khi mà đến với các trường học thì ở cấp 3 là mọi người đang hướng nghiệp. Nhiều khi là hướng nghiệp là cho con gái là thôi không cần học nhiều, chỉ cần lấy được chồng tốt thôi. Nhưng mà khi mà bọn mình đến trường và bọn mình đem đến đấy rất nhiều những phụ nữ thành đạt, người thì là cảnh sát toàn cầu, người thì là cung thủ, kiếm thủ, hoặc là nhà bảo tồn động vật hoang dã mà đã đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế, thì các em với cả các phụ huynh mới thấy là ô, cái phụ nữ cũng làm được nghề này à, ôi, thế mà từ trước đến giờ mình không biết. Các thầy cô giáo cũng nghĩ rằng là mình có thể hướng nghiệp cho các em, tự chọn theo khát vọng các em, chứ không phải là dựa vào cái giới tính của các em để tự định ra một cái khuôn là phụ nữ nên làm nghề này và con trai nên làm nghề này. Thì tất cả những cái đấy sẽ khích lệ về mặt lâu dài. Ở cái mất cân bằng giới tính khi sinh thì không thể một sớm một chiều được.
Thật ra thì đây là một hiện tượng phổ biến ở rất nhiều nước. Phát biểu tại một hội thảo quốc tế về mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 10, 2022, ông John Addison, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, đã nêu bật hiện có hơn 140 triệu phụ nữ bị thiếu hụt trên khắp thế giới do tâm lý ưa thích con trai và lựa chọn giới tính.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Thành Phương về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã đáng báo động tại Việt Nam đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký tuyên bố chung tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn trọng thương, nghi phạm là một nhà văn 71 tuổi. Pháp cáo buộc Azerbaijan can thiệp, kích động bạo loạn ở vùng hải ngoại Nouvelle-Calédonie. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây liệu có đẩy Trung Quốc vào thế kẹt hay không? Theo dòng thời sự, 5 kịch bản tương lai của nước Nga trong cuộc đối đầu với phương Tây, theo sử gia Mỹ Stephen Kotkin. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, phải chăng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường là các yếu tố khiến dị ứng phấn hoa tăng mạnh tại Pháp. Thùy Dương phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa dị ứng Phạm Thị Nhân, từng là trưởng khoa dị ứng học của Viện Pasteur Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Công nhân châu Á liệu có phải là động cơ thúc đẩy công nghiệp Hungary hay không? RFI thực hiện với sự tham dự của thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, 17 tháng 5 năm 2024.